là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả chuyển đổi số tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình được chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác của ngành giao thông vận tải năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, khối lượng công việc của Bộ Giao thông Vận tải được giao đặc biệt lớn với nhiều nhiệm vụ quan trọng cấp bách phức tạp. Tuy nhiên, với những cách làm sáng tạo, ngành đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, trong đó đã làm tốt công tác lập triển khai quy hoạch, xây dựng đề án, đặc biệt công tác quản lý hoạt động vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã đi vào nền nếp. Hoạt động vận tải đường bộ cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Xử lý nghiêm tình trạng xe dù bến cóc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ. Hoạt động vận tải đường không, đường sắt, đường thủy nội địa có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt. Đến nay đã và đang xử lý 34 điểm đen, 49 điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đối với công tác đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công 26 dự án, trong đó có 18 dự án đường bộ. Riêng dự án thành phần đường bộ cao tốc có chiều dài trên 470 km, nâng tổng số km đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900 km. Năm 2023 cũng là năm Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ giao số vốn lớn nhất từ trước đến nay, đạt trên 94.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2022. Với nhiều nỗ lực, sự quyết tâm cao, đến nay, ngành giao thông vận tải đã giải ngân đạt trên 90% kế hoạch và dự kiến đến hết niên độ kế hoạch sẽ giải ngân đạt trên 95%, là ngành có tiến độ giải ngân cao nhất cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được tại hội nghị, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để năm 2024 tiếp tục là năm bứt phá của ngành giao thông vận tải cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội số tiền gần 39,5 tỷ đồng, gây ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Để giảm thiểu tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh làm việc với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, đôn đốc yêu cầu doanh nghiệp đóng đầy đủ, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tại một số đơn vị, trong đó tập trung thanh tra đột xuất các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị có vi phạm.
Vừa qua có nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo cấp học mầm non và phổ thông công lập tỉnh Yên Bái, chủ yếu được thực hiện theo hai phương thức là xét tuyển và thi tuyển mà không áp dụng hình thức thi thực hành. Về vấn đề này, Sở Nội vụ Yên Bái cho biết, thực tiễn các kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo trong những năm qua của tỉnh quy mô tổ chức lớn như năm 2021 có 638 chỉ tiêu tuyển dụng, có 589 thí sinh đăng ký dự tuyển. Năm 2022, chỉ tiêu phê duyệt tuyển dụng là 810 chỉ tiêu, có 781 thí sinh đăng ký dự tuyển. Năm 2023, chỉ tiêu phê duyệt tuyển dụng là 1.070 chỉ tiêu, có 293 thí sinh đăng ký dự tuyển. Nếu áp dụng thi thực giảng thì cần nhiều giám khảo, số lớp học để thí sinh thực giảng, số trường làm địa điểm thi, đội ngũ phục vụ khá đông, thời gian kéo dài, khó khăn trong việc quản lý các hội đồng thi, đặc biệt là vấn đề tiêu tốn nhiều ngân sách, bảo mật, bảo vệ kỳ thi. Vì vậy, Sở Nội vụ đề xuất hình thức thi viết cho môn nghiệp vụ chuyên ngành trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo là đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.
Trên 770 tổ chuyển đổi số cộng đồng của các thôn bản tổ dân phố thuộc các xã phường thị trấn đăng ký xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn chuyển đổi số nâng cao năm 2023, được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số với tổng kinh phí trên 2 tỷ 698 triệu đồng. Theo đó, mỗi tổ chuyển đổi số được hỗ trợ 500 ngàn đồng mỗi tháng nhằm động viên khích lệ nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn bản tổ dân phố tích cực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các địa phương, góp phần cùng cả hệ thống chính trị đẩy nhanh xây dựng xã hội số. Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Yên Bái chuyển đổi số cho 1.356 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 173 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh và 18 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu hàng tháng lên trên hệ thống.
Phát huy vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ, năm 2023, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện 86 tuyến đường thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 70,55 km, trong đó chiều dài tối thiểu mỗi tuyến là 500 m. Tuổi trẻ huyện Văn Chấn thực hiện nhiều nhất với 21 tuyến, tổng chiều dài 22,5 km. Tiếp theo đó là tuổi trẻ thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, lần lượt là 8,9 km, 7,95 và 7,2, 6,4 km. Số km còn lại do các huyện khác trong tỉnh thực hiện với chiều dài trung bình khoảng 5 km. Ánh điện sáng từ các công trình thắp sáng đường quê không chỉ thể hiện tinh thần xung kích nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên mà còn giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, tạo diện mạo mới nông thôn mới và cũng góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2023-2024 được tổ chức vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 2024. Tỉnh Yên Bái có 68 học sinh xuất sắc tham gia đội tuyển chính thức dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, trường Trung học phổ thông Trương Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái có 66 học sinh, trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ 1 và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 1 học sinh. Các em dự thi ở 10 môn văn hóa gồm toán, ngữ văn, địa lý, lịch sử, vật lý, sinh học, hóa học, tin học, tiếng Anh, tiếng Trung. Mỗi đội tuyển có 6 thí sinh, trong đó đội tuyển vật lý, sinh học, ngữ văn, địa lý và tiếng Anh có 8 thí sinh. Để giúp các đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia, Sở Giáo dục Đào tạo đã cử cán bộ giáo viên có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để phụ trách đội tuyển các môn thi. Đặc biệt, các em còn được tiếp cận với các bài giảng của các chuyên gia ở nhiều trường đại học và các trường trung học thông chuyên khác. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của đội ngũ giáo viên trường trung học thông Trương Nguyễn Tất Thành, tin tưởng rằng các em học sinh trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực, một vị tướng tài trí mưu lược, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lý luận chính trị quân sự xuất sắc của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Bài viết nhấn mạnh, với bản lĩnh chính trị kiên cường, tư duy lý luận quân sự sắc sảo, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, bổ sung, phát triển lý luận chính trị quân sự của Đảng, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự trở thành quân đội của dân tộc, của giai cấp, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mùng 1 tháng 1 năm 1914, mùng 1 tháng 1 năm 2024, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, bồi dưỡng lý luận cách mạng, luôn kiên định vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Do đó, không gian mạng trở thành không gian chiến lược, mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của cá nhân, cộng đồng, quốc gia, dân tộc. Cũng vì thế, an toàn, an ninh mạng trở thành nội dung quan trọng của an ninh quốc gia. Tại phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược, phải chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, không để bị động bất ngờ, đồng thời phải có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của không gian mạng và vai trò của an ninh mạng, Việt Nam đã kịp thời đưa ra những chủ trương lớn về vấn đề này, từ đó xây dựng hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo việc thực thi các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi sự cố xâm phạm an ninh mạng. Một trong những mối lo thường trực của người dân mỗi dịp Tết đến là giá cả hàng hóa tăng. Vì thế, ngay từ thời điểm này, ngành công thương cùng với các đơn vị liên quan cần theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường để đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Trong phiên họp cuối cùng của năm 2023, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của Liên Hợp Quốc. Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với một nét văn hóa cổ truyền Á Đông, là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại Liên Hợp Quốc, trong đó Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 năm 2023 và tích cực thúc đẩy việc này. Với niềm tự hào đó, để có một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thật sự vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thì không chỉ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, mà cả doanh nghiệp, người dân cũng cần ý thức chung tay thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần chủ đề công tác năm 2024 là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm đã bước đầu chú ý tới tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị để phát triển bền vững. Đây là tiêu chuẩn tất yếu để doanh nghiệp đạt được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong nước, phục vụ xuất khẩu và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện tiêu chuẩn này gặp không ít khó khăn. Ông Trương Vĩnh Khang, trưởng bộ phận phát triển bền vững tổ chức tiêu chuẩn Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng, tiềm lực quy mô của từng doanh nghiệp khác nhau nên mỗi doanh nghiệp cần phải lựa chọn từng mục tiêu cho mình. Bởi vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bắt đầu tiếp cận từ những điều đơn giản nhất. Các chuyên gia cho rằng, để đáp ứng được các quy định của ESG cần một quá trình dài làm rất nhiều năm, cần có sự chuẩn bị, thực hiện, phối hợp, học hỏi lẫn nhau. Các doanh nghiệp còn rất nhiều việc phải làm như tối ưu hóa quá trình vận chuyển, logistics, đo lường và giảm thải khí thải carbon, sử dụng các phương tiện xanh thân thiện với môi trường, quản lý chuỗi cung ứng một cách bền vững. Ngoài ra, nhà nước cần xây dựng hoàn thiện khung pháp lý, ban hành các quy định về tín dụng xanh, trái phiếu xanh cùng các chính sách hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tín dụng. Năm 2023 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam với kết quả rất ấn tượng. Tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt 12,5 triệu lượt, vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 8 triệu lượt và đạt mục tiêu đã điều chỉnh 12,5 đến 13 triệu lượt của năm. Khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt, vượt 5,8% so với kế hoạch. Những con số đó được kỳ vọng sẽ tạo đà bứt phá trong năm 2024. Theo Tổng cục Du lịch Quốc gia, năm 2023 hoạt động du lịch còn tồn tại một số hạn chế. Một số quy định tại luật du lịch và các văn bản hướng dẫn về kinh doanh lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên không còn phù hợp với thực tiễn. Thiếu cơ chế thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch chất lượng cao. Vẫn còn hiện tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, năm 2024, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thu hút và phục vụ trên 20 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có du lịch phát triển cao trong khu vực, bứt phá trong năm mới. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, việc phát triển du lịch Việt Nam phải đặt trong tổng thể phát triển du lịch của thế giới và khu vực, có tính liên kết cao, bổ trợ lẫn nhau, đồng thời chủ động trước những tình huống đột xuất bất ngờ, phải hết sức linh hoạt, thích ứng, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số, chú trọng tính chuyên nghiệp hiện đại.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12 phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ, Jai Shankar đang ở thăm Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hai nước đã đạt được tiến độ rõ rệt trong các cuộc đàm phán về kế hoạch cùng sản xuất thiết bị quân sự. Ấn Độ đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Nga kể từ khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moscow vào năm 2022 vì cuộc xung đột ở Ukraine. Về phần mình, Ngoại trưởng Jai Shankar cho biết thương mại Ấn Độ-Nga dự kiến sẽ đạt 50 tỷ đô trong năm nay. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết New Delhi mong muốn ký hiệp ước đầu tư song phương với Nga cũng như hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga dẫn đầu. Ngày 27 tháng 12, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan thông báo mưa lớn liên tục đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla và Yala ở miền nam Thái Lan, ảnh hưởng đến gần 70.000 hộ gia đình và khiến nhất 6 người thiệt mạng. Theo cơ quan khí tượng Thái Lan, mưa lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua tại 5 tỉnh miền nam nước này. Nước lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường, giao thông và đường sắt gây chia cắt nhiều khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến gần 70.000 hộ gia đình. Các đội cứu hộ đang khẩn trương đi phân phát thực phẩm và nước uống cho những người bị mắc kẹt do mưa lũ. Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo lũ lụt sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Do ảnh hưởng bởi lạm phát và xu hướng trang điểm tự nhiên, người tiêu dùng Hàn Quốc đã giảm chi phí mua mỹ phẩm khiến thị trường ngày càng ảm đạm. Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho thấy mặc dù mức chi tiêu thẻ tín dụng của người Hàn Quốc tăng kỷ lục trong mùa hè vừa qua, nhưng so với các danh mục khác, mức tiêu thụ mỹ phẩm vẫn chậm. Các nhà nghiên cứu thị trường cho rằng do tỷ lệ lạm phát vẫn cao nên người dân tiết kiệm hơn và mong muốn mua mỹ phẩm không phải chi trả quá nhiều tiền. Tuy nhiên điều này cũng mang đến cơ hội phát triển cho một số thương hiệu vừa và nhỏ với mức giá tương đối thấp. Ngày 7 tháng 12, nhà điều hành tháp Eiffel ở Paris, Pháp cho biết đã phải đóng cửa một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới do nhân viên tại đây đình công. Tổ chức công đoàn CGT cho rằng đơn vị quản lý vận hành tháp Eiffel theo một mô hình kinh doanh quá tham vọng và không bền vững, dựa trên cơ sở ước tính ảo tưởng về số lượng du khách trong tương lai. Theo CGT, đơn vị quản lý Tháp Eiffel đã dự trù ngân sách trong tương lai, dự ước trên 7,4 triệu lượt du khách hàng năm, dù mức này chưa bao giờ đạt được. CGT cho biết cuộc đình công diễn ra vào đúng dịp 100 năm ngày mất của kỹ sư Gustav Eiffel, người đã thiết kế Tháp Eiffel. Nhà điều hành Tháp Eiffel đã thông báo xin lỗi du khách, khuyến cáo những người đã mua vé trực tuyến trong ngày 27 tháng 12, kiểm tra thư điện tử để cập nhật thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng tỉnh Yên Bái không chỉ là công trình kiến trúc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, nơi bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển dịch vụ văn hóa du lịch, mà còn là điểm đến để trải nghiệm công nghệ lý thú. Đó là thành công của việc tạo ra bảo tàng thực tế ảo, một trong những đổi mới nổi bật của Bảo tàng tỉnh Yên Bái, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách. Bảo tàng thực tế ảo cũng chính là kết quả của đề tài khoa học chuyển đổi số các hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái do nhóm tác giả của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và cán bộ Bảo tàng tỉnh Yên Bái thực hiện.
Với 5 màn hình máy tính đặt tại 5 điểm khác nhau tương ứng với mỗi chủ đề của bảo tàng, chỉ cần những chạm nhẹ trên màn hình là du khách có thể dễ dàng tìm hiểu về kiến trúc, xây dựng hay các hiện vật lịch sử, giá trị văn hóa trong từng chuyên đề trong không gian trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Chiêm ngưỡng bằng mắt, du khách còn có cảm nhận bằng tay khi có thể thực hiện chạm vào và xoay chiều 360 độ hiện vật để quan sát từng đường nét văn hóa. Một trải nghiệm công nghệ rất hấp dẫn đối với lứa tuổi khi đặt chân đến Bảo tàng Yên Bái, ông Hứa Xuân Thắng, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh nói.
Trong cái bảo tàng ảo này thì nó gồm có 5 chủ đề, thì mỗi chủ đề nó ứng với một cái VR 360 độ. Thì chủ đề thứ nhất là chủ đề về tổng quan. Về tham quan nhà bảo tàng thì sẽ có các sơ đồ đi tham quan từ tầng 1 lên tầng 2 như thế nào đi theo từng chủ đề một. Thì cái chủ đề thứ nhất thì là về chủ đề địa lý tự nhiên. Chủ đề thứ hai là chủ đề về cộng đồng các dân tộc. Chủ đề thứ ba là chủ đề về tiền sử và sơ sử. Chủ đề thứ tư là chủ đề phong kiến tự chủ từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 19. Chủ đề thứ năm là chủ đề cận hiện đại. Đấy, thì là trong cái không gian trưng bày ảo 3D này thì là nó sẽ tái hiện lại trong tổng tất cả là 5 cái chủ đề như vậy trong cái nhà trưng bày của bảo tàng.
Trên cơ sở phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu năng suất chất lượng hoạt động của bảo tàng trong phục vụ du khách, ngành khoa học và công nghệ tỉnh đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Trường Đại học Công nghệ Thông tin phối hợp thực hiện đưa công nghệ xây dựng bảo tàng ảo giúp mô phỏng, phục dựng và tái hiện các vật chất, hiện vật hay hoạt động của con người thế giới thực một cách trung thực, nhằm đem đến những tiện ích cho du khách. Công nghệ 3D là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay được ứng dụng trên các phương tiện nghe nhìn. Ưu điểm của công nghệ VR tăng cường 3D mà đề tài thực hiện cho phép điều gì có thể nhìn thấy trong không gian thực đều có thể được mô hình hóa trong không gian ảo. Những mô hình mô phỏng được nhờ công nghệ này, sau khi phân tích đánh giá về công tác bảo tồn, gìn giữ các hiện vật, tư liệu, nhóm tác giả đã tiến hành thu thập tài liệu hình ảnh và các dữ liệu liên quan tới hiện vật, hình ảnh của bảo tàng làm cơ sở cho mô hình hóa, phân tích và xây dựng dữ liệu 3D. Chị Lê Kiều Minh, cán bộ bảo tàng, nói.
Bảo tàng thì có rất nhiều hiện vật, trên 25.000 hiện vật và chúng tôi đã lựa chọn những hiện vật tiêu biểu, có chất lượng cao, có giá trị, ý nghĩa lịch sử lớn. Chúng tôi đã lựa chọn được hơn 1.000 hiện vật tiêu biểu đó. Sau khi lựa chọn hiện vật thì chúng tôi cung cấp danh mục, rồi cung cấp lý lịch hiện vật, những nội dung thông tin về hiện vật cũng như là hiện vật thực tế để các đồng chí của Trường Đại học Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên thực hiện đề tài.
Điểm nhấn của quá trình thực hiện bảo tàng ảo là trên cơ sở thu thập dữ liệu của hơn 1.000 hiện vật thuộc 5 chuyên đề, gồm chuyên đề tài nguyên khoáng sản, dân tộc học, tiền sử, sơ sử, thời kỳ phong kiến tự chủ, thời kỳ cận hiện đại. Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài là mô hình hóa theo công nghệ 3D, phần mềm tham quan ảo tích hợp trong máy sẽ giúp du khách tham quan bảo tàng theo 2 chế độ tự động và điều khiển tương tác người dùng. Với từng chuyên đề sẽ có hiệu ứng về ánh sáng, màu sắc, tiếng động cho từng khung cảnh hiện vật, từng không gian trưng bày. Đặc biệt hệ thống này còn kèm theo các thuyết minh tự động và hiển thị các thông tin mô phỏng, hiện vật. Chị Lê Cầu Minh nói.
Công tác tham gia vào xây dựng 3D, xây dựng cái công trình bảo tàng ảo này, thì đấy, đầu tiên là khảo sát và thu thập được, và sau khi có được cái số lượng hiện vật cụ thể rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành là chụp ảnh, quay phim, scan bằng máy 3D và đặc biệt là Bên trường Đại học Công nghệ Thông tin Thái Nguyên ý, thì họ đã xây dựng cái phần mềm rất là hiện đại và tối tân để có thể là triển khai được những hiện vật này một cách đẹp nhất trên cái không gian 3D.
Để thuận tiện cho người dân tham quan, mỗi vị trí trưng bày bảo tàng tỉnh còn đặt các máy tính kết nối mạng để hiển thị các hiện vật tư liệu tương ứng với vị trí của hiện vật. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trang bị 40 mã quét QR code để phục vụ khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về một số hiện vật mình quan tâm. Nhờ những đổi mới về công nghệ này đã tạo được sức hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và tìm hiểu về những giá trị lịch sử văn hóa tại bảo tàng. Ông Nguyễn Hiền Lương, khách tham quan bảo tàng, nói.
Lần này đến bảo tàng thì chúng tôi thấy có những cái thay đổi. Ngoài cái việc trực tiếp xem các cái hiện vật trên các phòng trưng bày, thì hiện nay do áp dụng cái chuyển đổi số, cho nên là chúng tôi có thể tra cứu những cái thông tin về các tư liệu, về các hiện vật bằng những cái nguồn tư liệu mà không cần phải trực tiếp, chỉ cần là quét mã QR là chúng tôi có thể tiếp nhận được các cái thông tin ấy. Thế và ngoài ra thì còn những cái video đó thể hiện rất rõ nhiều cái nội dung của Yên Bái.
Nắm bắt xu thế ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, Bảo tàng tỉnh Yên Bái là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số ở khu vực Tây Bắc. Việc xây dựng thành công bảo tàng thực tế ảo đã mang đến những giá trị thật, có ý nghĩa lâu bền trong việc bảo tồn di sản. Hàng nghìn hiện vật được số hóa thành hình ảnh 3D với độ phân giải cao, góc quay 360 độ cùng hiệu ứng phóng to thu nhỏ, cho phép du khách trải nghiệm cảm giác chân thật. Từ đó góp phần phát huy bảo tồn giá trị của hiện vật, tư liệu, khơi gợi niềm tự hào về lịch sử của cha ông, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước trong tâm hồn của người con đất Việt.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ xử lý 27 vụ với 40 đối tượng vi phạm trên 3 lĩnh vực gồm đánh bạc, trật tự quản lý kinh tế, môi trường và ma túy. Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự giúp người dân vui xuân đón Tết, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có giải pháp gì? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đỗ Đức Thanh, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Yên Bái.
Thưa đồng chí có thể cho biết là mục tiêu đặt ra của Công an tỉnh Yên Bái trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán?
Thì ngay từ tháng 11 năm 2023, Phòng tham mưu Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp, ban hành các văn bản chỉ đạo về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với nhiều mục tiêu hết sức cụ thể nhằm chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như là các vụ cháy nổ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Hướng đến mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa, các lễ hội đầu xuân và các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước tại địa bàn tỉnh, phục vụ nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.
Thưa đồng chí, là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì những loại tội phạm nào thường nổi lên và gia tăng, và cái hình thức thủ đoạn của các loại tội phạm này là gì ạ?
Như chúng ta đã biết, theo quy luật chung, hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán thì tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng thường có xu hướng diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn hết sức đa dạng và khó dự báo hơn so với các thời điểm khác trong năm. Nhưng thường tập trung vào một số loại tội phạm cụ thể như là mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, hoặc là các hành vi mua bán, vận chuyển, sản xuất hàng cấm là pháo nổ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết.
Thưa đồng chí, với vai trò tham mưu thì phòng tham mưu sẽ có những cái tham mưu đề xuất như thế nào đối với ban lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái để làm tốt cái công tác tấn công trấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán?
Phòng tham mưu Công an tỉnh đã tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương, trong đó đề ra 21 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể xuyên suốt trên các lĩnh vực từ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đến các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó có một số nội dung cơ bản là đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành chức năng, các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện truyền thông, trên cổng thông tin điện tử của công an tỉnh và các trang mạng xã hội, để tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng từ xa, từ sớm, từ cơ sở, kịp thời phát hiện các đối tượng hình sự nổi, các nhóm thanh thiếu niên hư có biểu hiện hoạt động phạm tội hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, để tập trung đấu tranh trấn áp, không để hình thành các băng ổ nhóm hoạt động có tổ chức theo kiểu xã hội đen, tội phạm liên quan đến tín dụng đen hoặc là tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, các địa bàn có tập trung đông người, triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các hành vi khác là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông.
Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.